Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thỉ tham sân si.
Điều do bởi vô thỉ tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là phải có cách nhìn như thế nào với những người thông linh. Thông linh là những người những nhà ngoại cảm hay là những môi giới quỷ thần đó. Ở nước ngoài người ta gọi là thông linh. Những người mà họ được ma quỷ dựa vào họ nói đó thì đó gọi là nhà thông linh. Vậy thì chúng ta phải có cái cách nhìn như thế nào, có nghĩa là phải đối đãi như thế nào, tiếp nhận hay không tiếp nhận, nghe theo hay không nghe. Thì Hòa Thượng nhắc chúng ta mình phải nhớ rằng họ là quỷ thần ở trong cái vẫn còn ở trong cái lục đạo. Lời nói của họ chưa phải là lời nói của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là từ ở nơi tự tánh thanh tịnh lưu xuất ra. Cho nên lời của Phật Bồ Tát nói thì hoàn toàn là chuẩn xác, vượt không gian và thời gian. Còn lời của quỷ thần nói thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ để mà lắng nghe. Chứ không phải họ nói thì chúng ta lại nghe theo, làm theo. Đa phần họ nói với mình là những điều họ nói đều là có lợi cho mình. Là gì? Thỏa mãn đi cái lòng tham của chính mình. Thỏa mãn đi cái ham thích của chính mình. Cho nên đa phần là khi người nghe là luôn cảm thấy hài lòng và tin theo. Thì đó là cái họ làm chúng ta đã làm chúng ta mê hoặc rồi. Hòa thượng nói nếu họ nói cho mình nghe mà những điều đó hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì chúng ta có thể tham khảo nghe. Lấy đó làm tham khảo thôi, chứ không phải là hoàn toàn tin theo. Một lần lâu lắm rồi, trong một khóa tu thì có người bị nhập lên, thì họ nói nhiều điều lắm. Nhưng mà tôi hỏi họ, có bao giờ thấy người giảng sanh chưa? Họ không biết, họ nói họ không biết. Vậy thì mình biết là, ồ, thì ra là họ không thể nào biết được những điều mà trong cái tầm, trong cái cảnh giới của họ được, không thể vượt qua. Cái cảnh giới tu hành là phải chính những người tu hành mới thể mới khế nhập được. Còn bản thân họ là những quỷ thần, ngay cái thân xác còn không có. Họ bị luôn luôn bị nghiệp lực chi phối. Khổ không nói ra lời. Cho nên những lời họ nói ra đa phần thì không chính xác. Nhưng chúng ta nhiều năm chúng ta có những cái kinh nghiệm. Người ta nói ma mới ma cũ đó. Những con ma mới, những con ma mà nó nhỏ tuổi, khi nó chết còn nhỏ tuổi thì nó, những cái nói của nó trật trọt, nó không có, không ta nói là không đúng, không sao, không đúng, không trật gì hết. Nhưng mà những con ma lâu năm thì khác, nói cũng có thể đúng ở quá khứ và đúng ở vị ở tương lai, mà tương lai gần nha, 2-3 ngày, 5-7 ngày. Còn những con ma mà nó khá hơn nữa thì nó có thể đoán được vài 3 tháng, tương lai vài 3 tháng. Cho nên hòa thượng nói chúng ta phải cẩn trọng. Nếu họ nói ra mà hợp lý, hợp tình, hợp pháp thì ta lấy đó làm tham khảo. Tham khảo thôi, chứ không phải hoàn toàn tin theo. Chỉ là lời của Phật, lời của Thánh Hiền thì mình mới hoàn toàn tin theo. Nhưng mà cái điều thế này, lời của Phật dạy thì phải là Thánh Hiền dạy thì phải là gì? Phải chặt bỏ đi những cái phiền não tập khí xấu ác của mình. Cho nên là cảm thấy nó khó làm. Còn lời của quý thần á, thì gần như là không có khuyên bảo mình phải bỏ những cái tập khí phiền não xấu ác. Cái chỗ này tôi nói thêm để cho các vị đặc biệt chú ý. Nó biết mình tham tiền á, nó sẽ cho mình được nhiều tiền. Có nghĩa là thỏa mãn đi cái tham của mình. Nó biết mình ham sắc, mê sắc thì nó sẽ thỏa mãn cái mê sắc của mình. Nói chung là tài sắc danh thực thì tiền tài danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ sắc đẹp, nó sẽ thỏa mãn cho mình. Chúng ta thấy đó là mình sẽ nhận ra ngay.
Cho nên hòa thượng mới nói đó, chúng sanh ngày nay thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Họ dẫn dụ mình, họ thỏa mãn cái tham vọng, cái hiếu kỳ của mình.
Vậy thì mình nghe theo thôi. Còn Phật Bồ Tát thì
không có, không hề bạo, có thể luôn luôn là chỉ điểm, nhắc nhở những cái tập khí phiền não của mình phải loại bỏ, và không hề gọi là dung túng cho những cái tập khí xấu của mình. Chứ đừng có làm gì có thỏa mãn cho những cái tham cầu của mình. Không có. Đây là một sự khác biệt. Nhưng mà chính vì vậy, cái người mà đến với chánh đạo thì sao? Rất ít. Ít lắm luôn. Nhưng mà người đến với tà đạo thì nhiều sao? Quá nhiều, quá nhiều. Cho nên mình nghe những lời này, khi tiếp cận với quỷ thần, nghe quỷ thần nói thì mình phải dùng cái trí tuệ xem lời của họ nói ra, họ dạy bảo mình có hợp tình, hợp lý, hợp pháp hay không. Nếu hợp thì mình tham khảo. Chỉ là tham khảo thôi nghe. Chứ không phải là y giáo phụng hành đâu. Không phải y theo lời nói mà làm theo đâu. Đó, như hôm trước, mấy năm trước, cái vị đó là cũng là một nhà thông linh đó. Cũng nhiều quỷ thần dữ lắm. Nhưng mà cũng tốt chứ không phải không tốt. Họ nói thầy đó nha, thầy bị nặng lắm rồi đó, sắp chết đấy. Đúng rồi, thầy có bị đau ngực không? Có bị khó thở không? Đấy? Không. Nói sao? Ồ. Sao đến lúc này mà thầy không bị khó ngực, không bị nặng ngực, không bị khó thở à? Nói không. Nói thôi thầy ở lại đi, ở lại đi. Sau khi lễ Phật xong, ông bảo ở lại thì mai ông đưa đi. Tôi nói cảm ơn, tôi bận lắm, tôi phải đi về. Thôi lần sau đi. 3 tháng hay 5 tháng gì đó, ông gọi rồi ông hỏi tôi, thầy có sao không? Không sao, vẫn bình thường. 3 tháng 5 tháng ông lại gọi, thầy có sao không? Không sao, vẫn bình thường. Ông nói bụng quái quỷ, sao lại không sao? Tại sao không sao? Thì mình biết rằng điều này là điều đúng. Mình biết mình sắp chết rồi thì mình phải cẩn trọng hơn, mình phải nỗ lực hơn. Những việc gì cần làm nên làm, những việc gì đáng buông bỏ nên buông bỏ. Thì đó, nếu họ nói mà hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì ta lấy nó làm tham khảo, chứ không phải lấy đó làm lo sợ và phải tìm mọi cách phải cầu xin họ. Trong khi đó chúng ta có đủ cái nguyên lý, nguyên tắc, cái phương pháp để đối trị với phiền não tập khí, thậm chí đối trị với sanh tử nữa. Cho nên chỗ này mọi người phải hết sức thận trọng. Trước đây có một cái đạo tràng tu hành rất nghiêm túc, niệm Phật rất nghiêm, rất nghiêm. Một thời gian có người nhập lên tự xưng là vị này vị nọ, rồi là bắt đầu cái người đó là chảnh mạng cái việc tu hành. Mà chẳng những bản thân họ chảnh mạng mà họ còn dẫn cả đạo tràng chảnh mạng. Niệm Phật hoài, bây giờ phải đi làm từ thiện. Dẫn đạo tràng đi làm từ thiện.
thì trong đó có một người họ cảm thấy bất an, họ mới gọi điện cho tôi. Họ nói: thưa thầy, trước đây chúng con niệm Phật rất là tinh nghiêm, rất là thanh tịnh, nhưng bây giờ cả đạo tràng không niệm Phật nữa mà chỉ đi làm từ thiện. Làm từ thiện là việc tốt, làm từ thiện vẫn làm, nhưng mà cái việc chuyên tu của mình vẫn không thay đổi, vậy thì mới đúng. Còn cái này là gác cái việc tu lại, chỉ làm việc từ thiện. Việc thiện đúng rõ ràng trong kinh Phật đã dạy mà: phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm mà không phát tâm bồ đề là không giảng sanh. Mình làm việc thiện là tích công bồi đức, nhưng một lòng chuyên niệm vẫn không lơi là, không lơi là mới đúng. Cho nên ma quỷ thần mà nó dạy mình, đôi khi chúng ta thấy giống tới 99% đó nghe, nhưng có 1% sai. Chính cái chỗ sai số nó quá nhỏ đi, làm cho người ta không nhận ra. Nếu mà dạy mình sai lớn quá thì mình sẽ dễ nhận ra. Cái này dạy, cái sai số rất là nhỏ. Thậm chí Ngài Lý Bên Nam nói 99,99% là đúng, nhưng có 1% là sai. Thí dụ mình nói: oà, 1% này đâu có ăn thua gì. Đấy, chính chúng ta thấy 1% này không ăn thua gì đấy. Bởi bài học hôm trước chúng ta học Hòa Thượng nói đấy, làm việc thiện là phải đúng pháp, chứ không phải nói là làm việc thiện mà không đúng pháp. Làm việc thiện là phải đúng pháp luật, phải đúng với giới luật, đúng với lời Phật dạy. Chứ không phải là mình làm việc thiện mà tùy tiện được. Cho nên Ngài Lý Bên Nam nói: đừng xem thường 1% sai số đó, một cái bát sữa đầy hồ. Rất là ngon, thơm ngon, bổ dưỡng, mà chỉ cần 1% là độc dược, thì 1% đó chính là độc dược đấy. 1% bằng một cái giọt nước thôi, nhỏ vào trong cái bát đề hồ đó, thì cái bát sữa đề hồ đó trở thành độc dược. Uống vào thì sao? Uống vào thì chết ngay. Chúng ta được Hòa Thượng dạy cặn kẽ, lời quỷ thần, mà quỷ thần thì vẫn còn ở trong lục đạo, họ vẫn còn phân biệt vọng tưởng chấp trước. Lời của họ nói ra không phải là lời của tự tánh. Đây, phân tích cho chúng ta rõ đây. Chỉ lời của Phật Bồ Tát mới là lời của tự tánh. Mà lời của tự tánh thì là gì? Là chân lý vượt không gian và thời gian. Cho nên phải dùng cái trí tuệ mà tiếp nhận. Tôi thấy có rất nhiều người khi thấy có quỷ thần, thấy có người nhà thông linh rồi, thì hỏi cái này, hỏi cái kia, thậm chí hỏi cái vận mạng.
hỏi cả cái vận mạng của mình, chừng nào thì phát tài, năm nay có xui xẻo gì không, vân vân, nhiều việc lắm. Hòa thượng nói: tại sao mà mình lại đi hỏi họ? Mình có thể mình đỉnh đặt luôn, mình có thể mình biết năm nay mình như thế nào, và mình biết luôn năm tới mình sẽ ra sao nữa. Và thậm chí mình biết cả tương lai mình sẽ ra sao. Chứ tại sao đi, phải đi nhờ họ, hỏi họ? Chẳng phải câu này hòa thượng đã từng nói sao? Có người hỏi hòa thượng: hòa thượng ơi, con có thể giảng sanh được không hòa thượng? Nếu mà hòa thượng mà huyễn lộng, tu hành khá như con, cúng dường nhiều như con vậy, chắc chắn là giảng sanh. Đúng là huyễn lộng, đúng không? Nhưng hòa thượng lại khác. Hòa thượng nói: cái việc này đâu cần hỏi ai, hỏi chính mình là biết liền. Hiện tại chính mình vẫn tham sân si, vẫn tư tư tự lợi, vẫn danh vọng lợi dưỡng, vẫn chìm ngập ở trong năm dục sáu trần. Vậy thì giảng lai chứ làm sao mà giảng sanh nè. Cho nên hòa thượng nói: việc này không cần hỏi ai, hỏi chính mình thì biết. Quá chính xác, đúng không? Quá chính xác. Mình đi lễ hỏi quỷ thần năm nay thế nào, có bị xui rủi gì không? Cái việc này không cần hỏi, mình biết chắc mình sẽ ra sao luôn. Mình thí dụ hôm nay trên bàn ăn, wow, quá nhiều những món ngon. Năm bảy món, nào là pizza nè, nào là cà nướng sốt nè, nào là nấm, coi như là nấm chàm kho nè, kho tổ nè, vân vân. Mình thấy mình mê tích, đóng vô một bụng đầy nhóc, thì bắt đầu chiều đó ngồi thở không. Trong khi mình bị trào ngược, mình bị dạ dày. Vậy thì sao? Mình phải ăn sao cho nó phù hợp thôi. Những món ngon để người khác ăn, mình chỉ là rau cải luộc, ăn với nước luộc, húp nước luộc, một ít đồ kho mặn là xong. Vậy thì nhẹ nhàng. Còn đóng vô cho một bụng đủ thứ vô, nào là pizza, nào là cà sốt, nào là cái gì 4-5-7 lỗ vô, rồi đi hỏi quỷ thần thôi: tôi ăn vậy tôi có bị đau bụng không? Thế chúng ta khờ dại không? Dẫn mạng rõ ràng là chúng ta Phật dạy rồi. Muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài. Muốn thông minh trí tuệ thì phải bố thí năng lực. Muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải bố thí vô úy. Ngày ngày mình đi bố thí cho người ta, mình đến cửa nhà người ta mình treo đó mình về, qua đây cửa treo đó mình về, rồi tới chừng người ta có đồ ăn người ta cũng đến nhà mà tính đến cửa mình ta treo đó. Đồ ăn đầy, người ta cho mình đầy, người ta cũng có lòng chắc ẩn chứ đâu phải người ta chỉ nhận của mình không đâu. Ta nghĩ cách, tìm cách để cho mình. Tôi nói người ta ở vùng quê mà có măng to, họ chặt nguyên một măng to, họ dắt đến để ngay cổng mình. Có người thì cũng có măng lại luộc sẵn luôn, Họ lột sẵn không móc cái cửa đó. Họ đem mà móc cái cửa đó. Mới hôm qua có một túi cà. Cà gì? Cà pháo, cà tím, một tụng to. Rõ ràng mình phát tâm bố thí thì người ta lại bên ít đi bên quy lại mà. Vậy mình hỏi họ, mình hỏi giận mạng để làm gì? Hả? Trừ những con người tự tư ích kỷ, chẳng biết suy nghĩ đến cái chuyện, không biết nghĩ, biết đến cái việc bố thí, mới hỏi đến cái, hỏi đến vận mạng của mình. Còn mình không cần phải hỏi, mình cứ tích cực làm. Vậy thì mình đi hỏi quỷ thần, hỏi vận mạng. Mình thấy có phải rõ ràng là phải quá dài khờ không? Mà trong cái Phật dạy thì không nghe. Phật dạy bố thí tài sẽ có tiền tài. À vậy thì tích cực bố thí thôi. Có những cái mà muốn nói nhưng mà thôi, ở trên đại chúng không nên nói. Nói ra là nói mình khoe khoang. Không phải là khoe, nhưng mà đó là cái sự chứng thực cho lời Phật dạy. Bố thí tiền tài thì có tiền tài. Bấy lâu nay có ai mà nghĩ thấy có tôi có vận động không? Xin xỏ làm từ thiện không? Không có. Nhưng mà mình làm, mình vẫn làm mầm làm mỗi ngày. Nhưng mà có thiếu không? Đến bây giờ vẫn còn dư chưa thiếu. Vẫn còn làm một cách mạnh mẽ thôi. Cứ làm đi. Làm chừng nào mà hết dịch thì thôi. không có thầy, nhưng mà mình dám nói gì đó. Cứ phát tâm làm đi. Làm chừng nào hết dịch thì thôi. Mình không làm gì lớn lao, chỉ giúp ích được cái số nhỏ bà con ở chung quanh mình thì mình cứ là tận lực mà làm. Cho nên mình thấy rõ ràng mình đã được học Phật thì phải nghe lời Phật dạy. Còn đối với việc sanh lão bệnh tử là việc đương nhiên rồi. Không có ai mà vượt thoát được hết. Cái con ma nào mà nó nói nó giúp mình không bệnh, không chết, tại sao nó chết? Tại sao nó là ma rồi vậy? Hả? Ta suy nghĩ coi. Hả? Còn thầy bói nói sẽ giúp mình phát tài. Hả? Thầy địa lý nói giúp mình phát tài. Vậy sao họ không tự giúp họ phát tài đi? Hay là mình đang đến giúp họ phát tài? Mình đến mình coi thì mình phải có tiền. Giống như hôm trước anh bạn tôi, anh coi cái nhà hai tầng thôi. Để hướng bếp, hướng cửa này kia nọ. Hết 5 triệu. Tôi không có đem sách vở chứ, mà tôi chỉ nói sơ sơ thôi. Ủa? Sao anh nói giống như ông thầy địa lý vậy? Ủa, anh cũng biết địa lý sao? Tôi cũng biết chút. Nhưng mà tôi không có cái bảng nhà địa lý, cho nên tôi không có 5 triệu. Nhưng mà bảo đảm tôi nói anh không nghe đâu. Tại vì tôi không có cái bảng, không có cái tên là nhà địa lý, cho nên anh không tin. Nhưng mà sau khi mình tình cờ mình nói thôi, Mà ý đó là chưa có xem sách vở đó nghe. Nói, ủa sao anh nói giống như ông thầy Địa Lý. Nói, phải hôm trước nghe tôi nói đâu có tốn 5 triệu. Vậy thì ai giúp ai phát tài? À, chúng ta thử nghĩ cái ai giúp ai phát tài. Bởi vì chúng ta phải học Phật là phải nghe lời Phật dạy. Vậy tôi mới nói đó, xem kỹ lại coi mình là Phật tử hay là ma tử. Câu này người mới nghe thì họ sốc. Mới nghe thì họ sốc ấy. Sao câu này khó, xong rồi câu này nói khó nghe quá. Nhưng thật vậy, Phật tử là phải nghe lời Phật dạy. Tuyệt đối nghe lời Phật chỉ dạy chứ không nghe lời ma dạy. Lời quỷ thần nói. Nhưng rõ ràng là chúng ta nghe Phật dạy cũng có chút nghe lời quỷ thần dạy. Đấy. Cũng giống như là cứ đầu năm thấy người ta đi cúng tam tai, ta cúng cái gì đó, cầu tai qua nạn khỏi gì đó, thì cũng len lén đi cúng cái cho nó chắc. À, cũng len lén đi cúng cái cho nó chắc. À, mình tưởng rằng cũng vô bổ mà, vô hại chứ, cũng vô hại mà. Nhưng không ngờ mình đã mất đi cái tính tâm của chính mình. Cái niềm tin đối với Phật của mình không có, không trọn vẹn, không tin theo lời Phật. Tin theo Phật đó, nhưng mà cũng tin theo ma nữa. Chính vì vậy nó mới diễn bày quá nhiều những mê tín. Rõ ràng chúng ta có cần phải đi hỏi quỷ thần không?
Không.
Phật dạy nguyên lý nguyên tắc rồi. Bố thí tiền tài nhất định sẽ có tiền tài. Bố thí trí tuệ thì nhất định sẽ có trí tuệ. Bố thí năng lực thì trí tuệ ngày một lớn. Thế thôi. Tích cực bố thí. Bố thí vô ý, bố thí sự an lành cho người thì ta luôn luôn có sự an lành. Mà bố thí là sự an lành cho người, vậy thì ta là gì? Ta sẽ được khỏe mạnh, sống lâu tuổi thọ. Cho nên nhiều người gặp tôi nói: thầy có biết thầy sắp chết chưa? Trời, ủa gì hả? Biết lâu rồi chứ giờ mới biết à? Mình tỉnh queo, họ thấy ngạc nhiên luôn á. Trời đất ơi, sao họ đưa một cái thông tin mà sao thấy tự nhiên mình không có một chút phản ứng nào mà kỳ lạ hết, mà mình phản ứng một cái tỉnh queo vậy. Họ ngạc nhiên. Thế đó, việc này tôi biết lâu rồi chứ, sanh lão bệnh tử có ai thoát đâu. Đáng lẽ ra mình nói trời đất ơi, ôi sao vậy, bây giờ làm ơn làm phước chỉ tôi cách đi, cái cách nào để mà cúng bái như sao để cho tôi đừng có chết. Mình phát biểu một cách tỉnh veo nữa. Dạ, biết rồi. Cho nên là mình làm cho họ bị cục hứng. Họ đang hứng mà. Họ họ nói điều đó chắc là thế nào mình cũng cầu cạnh vang sinh. Anh biết rồi, biết rõ. Không thấy tôi làm những việc tôi làm, hiện tại tôi đang làm những việc mà tôi làm mà để tôi ngày mai tôi chết sao? Mất hứng luôn. Coi như là họ mất hứng luôn. Hết nói được câu nào nữa. Tôi không thấy việc tôi làm mà ngày mai tôi chết sao? Cho nên là họ dẫn mạng của mình. Mình là người hoàn toàn ở trong tay của mình là quyết định. Áp dụng lời của Phật dạy. Phật đâu có dạy mình một cách mông lung đâu. Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Giới là quan trọng. Giới là quy chuẩn, là phép tắc, là chuẩn mực. Bất cứ nơi nào chúng ta cũng sống ở trong sự trong chuẩn mực đó, không được vượt qua. Phải tuyệt đối tuân thủ. Mình tuân thủ những cái chuẩn mực, theo cái chuẩn mực của người xưa thì tự nhiên tâm chúng ta được định. Mà tâm định rồi thì có trí tuệ chứ có gì đâu. Mà trí tuệ thì hành xử mọi việc rất là linh hoạt. Mà nó là sao? Nó rất là chuẩn xác. Không có sự sai sót. Vậy thì tương lai của mình ra sao mình biết rõ luôn mà. Chứ cần gì phải đi hỏi nhà thông linh làm gì. Hả? Mình học nhưng mà nhiều khi chúng ta quên. Giận mạng do mình tạo. Đúng không? Vậy thì giận mạng cũng do mình thay đổi. Thiên hạ cứ nghĩ tôi giàu lắm. Nhất là giờ ở vùng quê, họ nghĩ ông thầy hai giờ chắc giàu lắm luôn. Tại sao? Việt kiều về phát có 100-200 phần, ông này cũng về phát có 600-700 phần. Cho nên ông này cũng giàu lắm luôn đó. Rõ ràng vận mạng của mình ở trong tay mình, thì tại sao mình không quyết định? Bởi hòa thượng nói, có người hỏi tôi là phải có thái độ như thế nào đối với nhà thông linh. Thì hòa thượng nói phải hết sức là cẩn thận. Chúng ta đối với những cái tin tức mà của các những cái tin tức của các cái nhà mà mai mối, những ngôi nhà thông linh này, là phải dùng cái trí tuệ để mà phán đoán. Mà nói tóm lại là không nên qua lại. Tốt nhất là không nên qua lại. Mình là người học Phật thì tại sao mình không tiếp nhận lời Phật dạy mà còn phải qua lại với họ để lắng nghe cái lời phán truyền của họ để làm gì? Mình đâu cần thiết đâu. Nguyên lý nguyên tắc mình đã có. Cứ áp dụng cái nguyên lý nguyên tắc mà Phật đã dạy mình. Không cần thiết phải qua lại với họ. Đệ tử Quy cũng dạy mình rồi. Gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi ngày giảm. Vậy thì mình gần những cái người mà họ nói chỉ nói theo vọng tưởng. Vậy thì mình trở thành cái gì? Và thầy nói hiện tại người thông linh trên toàn thế giới nơi nơi đều có. Năm xưa khi tôi ở Hoa Kỳ, nhiều nhất là ở Miami. Những thành phố khác đều có. Tôi đi giảng pháp khắp nơi, tôi nghe họ nói rất nhiều thứ, rất nhiều cảm ứng. Họ nói rất nhiều những cái điều cảm ứng, cho nên có rất nhiều người tin tưởng ở họ. Cuối cùng chúng ta thấy, tin tưởng họ thì tin Phật thế nào? Tin Phật sẽ giảm. Tin ma nhiều thì tin Phật sẽ giảm. Vậy thì là đệ tử ma hay là đệ tử Phật? Vậy tôi nói, xem con mình ma tử hay là mình Phật tử. Tin ma thì đệ tử ma. Nhưng mà con người nói, con tin Phật phân nửa, tin ma phân nửa, vậy thì thành ra cái gì? À. Và thầy nói, các đồng tu học Phật chúng ta nếu như gặp những người đó, có thể nghe những cái tin tức của họ, họ đưa ra những cái phương pháp. Nếu như là những phương pháp đó mà hợp tình, hợp lý, hợp pháp, thì chúng ta có thể tham khảo. Thế nhưng giải quyết cái phương pháp đó, phải nương vào tánh đức. Thấy không? Đã hợp lý, hợp tình, hợp pháp rồi, phải tham, chỉ lấy làm tham khảo. Nhưng mà giải quyết phương pháp là phải dựa trên tánh đức. Tính đức là tự tánh thanh tịnh. Trong tự tánh thanh tịnh không có tự tư tự lợi, không có tham sân si, không có danh vọng lợi dưỡng, không có hưởng thụ năm dục sáu trần. Nhưng mà xin thưa với các vị, lời của quỷ thần đa phần là chỉ gì? Chỉ thỏa mãn cho chúng ta những cái gì? Những cái tập khí xấu của mình. Thí dụ như họ biết mình đang tham tiền thì họ sẽ giúp mình có tiền. Mình đang cần người yêu thì họ giúp mình người yêu. Mình đang cần địa vị thì họ giúp mình địa vị. Thế nếu như mà không hợp tình, không hợp lý, không hợp pháp, vậy thì ta không chọn dùng cái phương pháp của họ. Nghe thì cũng nghe, nhưng mà không chọn dùng. Nhưng mà nó đã đúng hợp tình, hợp lý, hợp pháp, chọn dùng, nhưng phải dựa trên tánh đức mà làm. Chúng ta y theo giáo huấn Phật nói trong kinh, y theo giáo huấn của cổ thánh Tiên Hiền, vậy thì sẽ không sai. Và thường dạy chúng ta hết sức cặn kẽ thôi. Y theo giáo huấn của Phật, y theo giáo huấn của Thánh Hiền mà làm. Vì sao vậy? Vì giáo huấn của cổ Thánh Tiên Hiền và giáo huấn của Phật là từ ở nơi trong tự tánh lưu xuất ra, tự tánh thanh tịnh lưu xuất ra nha. Vậy thì nhất định chân thật có thể nương tựa, có thể tin, gọi là đáng tin cậy, nhất định không có sai lầm. Tóm lại mà nói, những gì mà Phật dạy chúng ta là rất thấu triệt, Chỉ cần chúng ta có thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, làm theo, vậy thì ta nhất định có thành tựu. Rõ ràng chúng ta thấy cả một đời Hòa Thượng đã là một cái bài pháp thân giáo cho chúng ta. Không tiền tài, chúng ta thấy không? Ngài không có tiền tài, không có địa vị, không tuổi thọ, không sức khỏe, mà thế cuối cùng Ngài có đầy đủ. Tuy rằng Ngài không có địa vị, nhưng mà biết bao nhiêu người làm theo Ngài. Ngài có bắt buộc ai đâu, nhưng bao nhiêu người làm theo Ngài. Khi mà chúng ta chân thật đạt được, xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, làm theo lời Phật dạy rồi, thì là gì? Và thử nói, cõi này hay phương khác, tất cả những sự việc, không có việc nào mà bạn không thông đạt. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái nguyên lý, nguyên tắc tối cao này. Nguyên lý, nguyên tắc tối cao là gì? Y theo giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, của Phật Bồ Tát. Đó là chuẩn mực. Không y theo lời dạy của quỷ thần. Và thượng nói này, chúng ta đem cái chuyện ngay trước mắt mà nói. Cái chuyện mà nói là thô thiển nhất, dễ thấy nhất đó, là gì? Chỉ cần chúng ta đoạn ác tu thiện, đoạn ác tu thiện, khởi tâm động niệm, lời nói việc nào thì việc làm phải tương ứng với luân lý, tương ứng với đạo đức, thì cho dù có tai nạn thì tai nạn nó cũng dễ dàng được hóa giải. Nghe là Hòa Thượng đem ra một cái thí dụ nhỏ cho mình. Vậy thì mình đi hỏi quý thần là mình bình an không, mình có tai qua nạn khỏi không, có cần thiết không? Chỉ cần một cái chuyện mà Hòa Thượng nói dễ thấy nhất là bạn cứ đoạn ác tu thiện, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của mình phải tương ứng với luân lý đạo đức, thì chúng ta sẽ từ bình bình an an mà vượt qua tất cả những khó khăn, những chướng ngại. Ở trên thập thiện nghiệp đạo kinh, Phật nói với chúng ta thường niệm thượng thiện pháp, thường tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, thì tất cả những tai nạn đều có thể vượt qua. Hằng ngày chúng ta sống mà ta gì? Ta thường nghĩ đến thiện pháp, có nghĩa là nghĩ đến tất cả những việc lành, làm lợi ích cho người khác. Từ sáng đến chiều khởi tâm đồng niệm của chúng ta là nghĩ cách để làm lợi ích cho người khác. Suy nghĩ đến cách làm, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, thì tất cả những tai nạn đều có thể qua khỏi, thông qua. Mà rõ ràng là vậy, chỉ có nghĩ đến mình, lợi ích cho mình mới có đâu, mới có mâu thuẫn, mới có đấu tranh chứ. Còn hàng ngày mình cứ nghĩ lợi ích cho người thì làm gì có mâu thuẫn. Và thầy nói tai nạn lớn thì hóa thành tai nạn nhỏ, tai nạn nhỏ sẽ tiêu mất không còn. Đây là khẳng định. Và thầy nói đây là khẳng định. Chúng ta y theo giáo huấn của Phật mà làm, nhất định không có sai lầm. Và thầy nói thí dụ như bây giờ mình nghe một nhà thông linh nói, một nhà gọi là, mình gọi là bà Đồng hả? Bà Đồng nhân gian gọi là bà đồng, nói lúc nào thì tai nạn xảy ra, thì cho dù là họ nói có chuẩn hay không chuẩn, và thầy nói cho dù là họ nói có chuẩn hay không chuẩn, trái lại chúng ta luôn đề cao cảnh giác, đoạn ác tu thiện, chăm chỉ tu hành à, thì đây là việc tốt. Mà thật ra cho dù là họ không có nói, họ không nói thì chúng ta cũng ngày ngày đoạn ác tu thiện, chăm chỉ tu hành hả? Vậy thì bây giờ nếu mà nghe họ nói thì mình lại cẩn trọng hơn, mình lại chăm chỉ tu hành, nỗ lực đoạn ác tu thiện cũng như nhau. Chứ không phải là nghe họ nói rồi đi xin xỏ họ. Mà đây là học, đây là việc học tình học lý. Thật ra họ nói hay không nói, họ dự đoán hay không dự đoán, thì chúng ta cũng đã luôn luôn ở trạng thái như vậy. Lúc nào cũng là cái trạng thái là cần tu giới định tuệ. Lúc nào cũng là diệt trừ tham sân si. Chúng ta thì ai không sợ chết? Đa phần những người mà không học Phật là sợ chết. Sợ chết khiếp lắm. Không được nhắc chuyện gì chết. Nó không cho chị không dùng chữ. Không dùng chữ chết sao thì dùng cái gì? Có cái câu chuyện vui là không được nói, không được nhắc đến chữ tử. Mà nhắc cái chữ rồi vậy thì phải làm sao nữa? Thì phải đổi chữ tử thành chữ cử. Khi cử chứ không phải khi tử à, khi cử. Cho nên là cái người đó nói với ta, thầy có biết thầy sắp chết không? Tôi biết lâu rồi. Mình trả lời nó khu queo, nó ráo lạnh, nó ráo trơn gì đó, nó ngạc nhiên. Trời ơi. Tỉnh mèo nhà tỉnh ở thì rõ ràng Phật dạy chúng ta sinh lão bệnh tử là chuyện nó bình thường mà. Có ai thoát qua đâu. Tóm lại là Hòa Thượng nói chúng ta phải nghe lời Phật dạy, nghe lời của cổ thánh tiên hiền dạy. Thì nhất định là không sai. Chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.